Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 1 gồm có:
trước hết là Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa,
kế đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 1, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 thường niên, Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ 3, và trong Thánh lễ, lần đầu tiên Ngài trao tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho giáo dân, trong đó có cả phụ nữ. Hiện diện trong đền thờ Thánh Phêrô có hơn 2.000 người, trong đó cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 12 hồng y, 10 giám mục và 120 linh mục. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng, các ứng viên được gọi và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
nella prima lettura del Vangelo troviamo due gesti paralleli. Sacerdote Estra pone in alto il libro della legge di Dio, lo apre, lo proclama davanti a tutto il popolo. E Gesù, nella sinagoga di Nazaret, apre il rotolo della Sacra Scrittura, legge un passo del profeta Isaia davanti a tutti.
Trong bài đọc thứ nhất và bài tin mừng, chúng ta thấy có hai cử chỉ giống nhau. Thứ nhất là tư tế Ezra đưa sách luật Chúa lên cao, mở ra và công bố trước toàn dân. Thứ hai là trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã mở sách thánh và đọc một đoạn của ngôn sứ Isaia trước mặt mọi người. Cả hai khung cảnh nói với chúng ta về một thực tế nền tảng, đó là trung tâm cuộc sống dân thánh Chúa và hành trình đức tin của chúng ta không phải là chính chúng ta và lời của chúng ta, nhưng là Thiên Chúa và lời của Người. Tất cả bắt đầu bằng lời Chúa nói với chúng ta. Trong Chúa Kitô, lời muôn thuở của Thiên Chúa, Chúa Cha đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Với lời của Người, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ. Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Thuở xưa, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Cuối cùng, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai chính con của mình tới. Vì điều này, trong tin mừng, sau khi đọc xong đoạn sách Isaia, Chúa Giêsu đã loan báo một điều bất ngờ. Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Điều này đã được ứng nghiệm. Lời Chúa không còn là một lời hứa nữa, nhưng đã được ứng nghiệm. Trong Chúa Giêsu, lời trở thành xác phàm, nhờ quyền năng thánh thần, lời đã đến ở giữa chúng ta và muốn ở trong chúng ta để lấp đầy những mong đợi và chữa lành vết thương của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu như những người trong hội đường Nazareth xưa, và chúng ta cũng hãy đón nhận lời Người. Hôm nay chúng ta suy gẫm về hai khía cạnh liên kết với nhau, đó là lời mặc khải Thiên Chúa và lời dẫn chúng ta đến với con người.
Đầu tiên, lời mặc khải Thiên Chúa. Khi bắt đầu sứ vụ, giải thích đoạn sách ngôn sứ Isaia, Chúa Giêsu loan báo một lựa chọn rõ ràng, Người đến để giải thoát người nghèo và người bị áp bức. Như thế, qua sách thánh, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa là đấng quan tâm đến sự nghèo khó và số phận của chúng ta. Thiên Chúa không phải là một vị Chúa tể ở trên cao và xa cách, nhưng là một người cha dõi theo từng bước đường chúng ta đi. Thiên Chúa không phải là người đứng ngoài lạnh lùng, tách biệt và không động lòng trắc ẩn, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, quan tâm và hòa mình vào cuộc sống, đến độ chia sẻ những giọt nước mắt của chúng ta. Người không phải là vị thần thờ ơ, nhưng là thánh thần tình yêu của nhân loại, bảo vệ khuyên bảo nâng đỡ chúng ta và gánh nỗi đau của chúng ta. Đây là tin mừng mà Chúa Giêsu loan báo trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Thiên Chúa ở gần và Người muốn chăm sóc cho tôi và cho bạn, cho tất cả mọi người. Người muốn giải thoát những gánh nặng đang đè bẹp bạn, sự ấm cái lạnh giá mùa đông của bạn, chiếu sáng những tối tăm hằng ngày và nâng đỡ những bước chân do dự của bạn. Người làm điều này bằng lời của Người, qua đó Người nói với bạn để thắp lại hy vọng giữa to tràn lo sợ, để giúp bạn tìm lại niềm vui trong buồn rầu, lấp đầy hy vọng vào cảm giác cô đơn. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta mang hình ảnh giải thoát này của Thiên Chúa trong lòng, hay chúng ta nghĩ về Người như một thẩm phán nghiêm khắc, một kế toán viên ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta? Đức tin của chúng ta có phải là đức tin tạo ra hy vọng và niềm vui, hay là nỗi sợ hãi đè nặng trên chúng ta? Trong giáo hội, chúng ta loan báo khuôn mặt nào của Thiên Chúa, đấng cứu độ giải thoát và chữa lành, hay đấng làm chúng ta sợ hãi, đè nặng chúng ta với cảm giác tội lỗi. Để hoán cải trở về với Thiên Chúa Thần, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta nơi để bắt đầu, từ lời. Bằng việc thuật lại cho chúng ta câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, lời giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi và định kiến về Thiên Chúa, những thứ đã dập tắt niềm vui đức tin, lời phá đổ những thần tượng giả dối và trần những phỏng đoán của chúng ta, phá hủy những hình ảnh quá con người của chúng ta về Thiên Chúa và đưa chúng ta trở lại khuôn mặt thật của Người là lòng thương xót. Lời Chúa nuôi dưỡng và căn tân đức tin, chúng ta hãy đặt lời trở lại trung tâm của cầu nguyện và đời sống thiêng liêng.
Và khía cạnh thứ hai, lời dẫn chúng ta đến với con người. Chính khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là tình thương nhân hậu, thì chúng ta vượt qua được cám dỗ khép kín mình trong một tôn giáo chỉ có thờ phượng bên ngoài, không chạm đến hay biến đổi cuộc sống chúng ta. Lời thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để lên đường gặp gỡ anh chị em của chúng ta với sức mạnh dịu dàng của tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy người được sai đến gặp gỡ những người nghèo là tất cả chúng ta và giải thoát họ. Người không đến để đưa ra một danh sách các quy tắc hay để cử hành một nghi lễ tôn giáo nào đó, nhưng đi khắp các ngã đường trên thế giới để gặp gỡ nhân loại bị thương tích, để xoa dịu những khuôn mặt nhăn lại vì đau khổ, để chữa lành những trái tim tan vỡ và để giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích giam hãm linh hồn. Bằng cách này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất là chăm sóc người lân cận. Lời Chúa thay đổi chúng ta, và lời làm như vậy bằng cách xuyên thấu tâm hồn như một thanh gươm. Bởi vì, nếu một mặt lời an ủi bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa cho chúng ta, thì mặt khác, lời khơi động và lay chuyển chúng ta, đưa chúng ta trở lại với những mâu thuẫn của chính mình. Lời không để cho chúng ta tỉnh tại, nếu cái giá của sự tỉnh tại này phải trả bằng một thế giới bị giằng xé bởi sự bất công, và người phải trả giá này luôn là những người yếu thế. Lời thách thức lối biện minh của chúng ta, đó là việc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và cho người khác về những lỗi lầm của chúng ta. Lời mời gọi chúng ta bước ra để khám phá, không lẩn tránh khỏi sự phức tạp của các vấn đề, ẩn nấp sau cái không có gì phải làm, hoặc tôi có thể làm gì được. Lời thúc giục chúng ta hành động, hợp nhất sự thờ phượng Thiên Chúa và sự chăm sóc con người. Bởi vì Kinh Thánh không được trao cho chúng ta để giải trí, để nuông chiều chúng ta trong một linh đạo thiên thần, nhưng để đi ra gặp gỡ người khác và đến gần những vết thương của họ. Ngôi lời đã trở nên xác phàm, muốn trở nên xác phàm trong chúng ta. Lời không tách chúng ta khỏi cuộc sống, nhưng đặt chúng ta vào cuộc sống, trong những tình huống hàng ngày, để lắng nghe những đau khổ của anh chị em chúng ta, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, của bạo lực, của bất công, vốn làm thương tổn xã hội và hành tinh, để chúng ta không phải là các Kitô hữu thờ ơ, nhưng năng động, sáng tạo và ngôn sứ. Chúa Giêsu nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Hôm nay, ngôi lời muốn mặc lấy xác phàm, trong thời đại của chúng ta đang sống, không phải trong một tương lai lý tưởng. Một nhà thần bí người Pháp vào thế kỷ trước, người đã chọn lối sống tin mừng ở vùng ngoại vi, đã viết rằng, lời Chúa không phải là một mẫu tự chết. Lời là tinh thần và sự sống. Việc lắng nghe mà lời Chúa đòi hỏi chúng ta là ngày hôm nay của chúng ta, hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nhu cầu của người lân cận. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có muốn noi gương Chúa Giêsu trở thành các thừa tác viên giải thoát và an ủi người khác không? Chúng ta có phải là một giáo hội ngoan ngụy với lời không? Một giáo hội có biết lắng nghe người khác, dấn thân để giải thoát anh chị em khỏi những gì đang áp bức họ, tháo cỡ những nút thắt của sợ hãi, giải thoát những người mong manh nhất khỏi ngục tù nghèo đói, của mệt mỏi nội tâm và buồn phiền khiến cho sự sống bị dập tắt không?
Trong cử hành này, một số anh chị em của chúng ta sẽ được chọn làm thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên. Họ được mời gọi tham gia vào nhiệm vụ quan trọng là phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu, loan báo về Người để niềm an ủi, niềm vui và sự giải thoát của Người có thể đến với mọi người. Đó cũng là sứ vụ của mỗi người chúng ta, trở thành những sứ giả đáng tin cậy, những ngôn sứ của lời Chúa trên thế giới. Do đó, chúng ta hãy say mê với sách thánh, chúng ta hãy để mình được đào sâu bởi lời Chúa, đấng bày tỏ sự mới mẻ của Thiên Chúa và dẫn dắt chúng ta yêu thương người khác không mệt mỏi. Chúng ta hãy đặt lời Chúa trở lại làm trung tâm của đời sống và hoạt động mục vụ của giáo hội. Chúng ta hãy lắng nghe lời, cầu nguyện với lời và áp dụng lời vào thực tế.
Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale della vita della Chiesa. Ascoltiamola, pregamole, mettiamola in pratica.
Sau bài giảng, hướng về các thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên, Đức Thánh Cha có những lời nhắn nhủ và cầu nguyện trên họ. Sau đó, Ngài trao cho 8 thừa tác viên đọc sách mỗi người một cuốn kinh thánh, trong khi 8 giáo lý viên được trao thánh giá. Đây là bản sao thánh giá đeo ngược đã được hai thánh giáo hoàng Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2 sử dụng.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau khi cử hành lễ Chúa Nhật Lời Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 23 tháng 1, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha tập trung vào câu lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe, để nhấn mạnh rằng trải qua muôn thế hệ, lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị, và để lời Chúa được ứng nghiệm trong cuộc sống, cần phải có dầu của Thánh Thần. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna vediamo Gesù che inaugura la sua predicazione. La prima predica di Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng. Chúa đến Nazareth, nơi người lớn lên và tham dự buổi cầu nguyện trong hội đường. Chúa đứng dậy đọc sách thánh, và trong cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người tìm thấy đoạn nói về đấng Messiah, đấng công bố sứ điệp an ủi và giải thoát cho người nghèo và người bị áp bức. Khi Chúa đọc xong, mọi người đều chăm chú nhìn người. Chúa bắt đầu nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Chúng ta hãy dừng lại ở cụm từ hôm nay. Đó là lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được ghi lại trong tin mừng Luca. Được Chúa công bố, hôm nay trải qua mọi thời đại luôn có giá trị, lời Chúa luôn là hôm nay. Khi anh chị em đọc lời Chúa, trong tâm hồn anh chị em luôn bắt đầu bằng hôm nay. Là một điều tốt nếu anh chị em hiểu như thế. Lời ngôn sứ Isaiah đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng Chúa Giêsu trong quyền năng của Thánh Thần làm cho lời ngôn sứ này trở nên phù hợp và trên hết được ứng nghiệm và chỉ ra cách lãnh nhận lời Chúa. Hôm nay, không phải như một câu chuyện cổ xưa, hôm nay nói với tâm hồn anh chị em. Lời của Chúa gây ấn tượng cho những người đồng hương của người. Mặc dù bị bao phủ bởi thành kiến, họ không tin người, nhưng họ nhận ra rằng lời giảng dạy của người khác lời giảng dạy của những vị thầy khác. Họ cảm thấy trong Chúa Giêsu còn có nhiều điều khác nữa. Điều gì thế? Có sự sức dầu của Thánh Thần. Thực tế, đôi khi xảy ra là các bài giảng và giáo lý của chúng ta còn chung chung, trừu tượng, không chạm đến tâm hồn và cuộc sống của dân chúng. Tại sao? Bởi vì thiếu sức mạnh của hôm nay, điều mà Chúa Giêsu lấp đầy ý nghĩa bởi quyền năng của Thánh Thần. Chúng ta nghe những hội nghị hoàn hảo, những bài phát biểu được xây dựng tốt, nhưng chúng không làm lay động tâm hồn và vì vậy mọi thứ vẫn như trước. Tôi nói điều này với sự tôn trọng, nhưng cũng với nỗi đau. Có nhiều bài giảng trừu tượng, thay vì đánh thức linh hồn, lại làm cho linh hồn ngủ mê. Khi các tín hữu bắt đầu nhìn đồng hồ với câu hỏi khi nào bài giảng sẽ kết thúc, điều này làm cho linh hồn ngủ mê. Rao giảng có nguy cơ này, nếu không có sự sức dầu của Thánh Thần thì lời Chúa sẽ nghèo nàn, chỉ là những bài giảng luân lý và các khái niệm trừu tượng. Bài giảng trình bày tin mừng với sự tách rời, như thể nó ở ngoài thời gian, xa rời thực tế. Nhưng một lời nói mà sức mạnh của hôm nay không làm rung động thì không xứng với Chúa Giêsu và không giúp ích gì cho cuộc sống con người. Đó là lý do tại sao những người rao giảng là những người đầu tiên cảm nghiệm được hôm nay của Chúa Giêsu để có thể thông truyền điều đó trong ngày hôm nay của người khác. Nếu người giảng lời Chúa muốn thực hiện một hội nghị, hãy làm nhưng ở nơi khác, không phải trong lúc giảng. Đây là nơi làm lay động tâm hồn. Anh chị em thân mến, trong Chúa Nhật lời Chúa hôm nay, tôi cảm ơn tất cả những người rao giảng và loan báo tin mừng. chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ sống hôm nay của Chúa Giêsu, quyền năng dịu ngọt của Thánh Thần đã làm cho Kinh Thánh trở nên sống động. Lời Thiên Chúa sống động và hữu hiệu, lời biến đổi chúng ta, đi vào các sự kiện của chúng ta, chiếu sáng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, an ủi và mang lại trật tự. Chúng ta hãy nhớ rằng, lời biến một ngày bình thường thành hôm nay, trong đó Chúa nói với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầm lấy tin mừng trong tay và mỗi ngày chọn một đoạn ngắn, đọc đi đọc lại một cách thanh thản. Với thời gian, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những lời này dành cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta. Lời sẽ giúp chúng ta đón nhận mỗi ngày với một cái nhìn tốt đẹp hơn, thanh thản hơn, bởi vì khi tin mừng đi vào thế giới hôm nay thì tin mừng tràn đầy Thiên Chúa. Tôi muốn đề nghị với anh chị em điều này. Vào các ngày Chúa Nhật của năm phụng vụ này, tin mừng Luca, tin mừng của lòng thương xót được công bố. Tại sao mỗi ngày mỗi người không đọc một đoạn ngắn của tin mừng này? Chúng ta hãy làm quen với tin mừng, lời sẽ mang lại cho chúng ta sự mới mẻ và niềm vui của Chúa. Lời Chúa cũng là ngọn đèn dẫn lối cho tiến trình hiệp hành đã bắt đầu trong toàn giáo hội. Khi chúng ta cố gắng lắng nghe nhau với sự chú ý và phân định, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Xin Đức Mẹ ban cho chúng ta sự kiên trì để chúng ta được tin mừng nuôi dưỡng mỗi ngày. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Il verbum caro factum est.
Ed abitavi in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamus promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chinh phước tại nhà thờ chính tòa San Salvador hôm thứ Bảy 22 tháng 1 cho cha Rutilio Grande, dòng tên, hai giáo dân Manuel Solosano và Nelson Rutilio Lemus Savet và cha Cosme Spesotto, dòng Francisco. Đức Thánh Cha nói, các vị tứ đạo đã đồng hành với người nghèo, làm chứng cho tin mừng, sự thật và công bằng cho đến đổ máu. Ước mong mẫu gương anh hùng của các thánh tử đạo khơi dậy trong tất cả chúng ta ước muốn trở thành những người thợ can đảm của tình huynh đệ và hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại cho tình hình căng thẳng ở Ukraine làm ảnh hưởng đến an ninh cho lục địa châu Âu. Ngài kêu gọi những người thiện chí cùng cầu nguyện với Thiên Chúa toàn năng để mọi hành động và sáng kiến chính trị phục vụ tình huynh đệ nhân loại, chứ không phải cho lợi ích đảng phái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ai theo đuổi mục tiêu riêng để làm tổn hại đến người khác thì xem thường ơn gọi làm người của chính mình, bởi vì tất cả chúng ta được tạo dựng là anh em của nhau. Vì điều này và với sự lo ngại trước những căng thẳng hiện nay, tôi đề nghị vào thứ Tư tới 26 tháng 1 sẽ là một ngày cầu nguyện cho hòa bình. Trong khuôn khổ của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói Ngài chấp nhận đề nghị của nhiều nơi tuyên bố Thánh Irene là tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha nói, giáo lý của Thánh Mục Tử và thầy dạy này là một nhịp cầu giữa Đông và Tây, vì vậy chúng ta gọi Ngài là Tiến sĩ Hiệp Nhất. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh Tiến sĩ, xin Chúa ban cho chúng ta biết cùng nhau làm việc cho sự hiệp nhất trọn vẹn của các Kitô hữu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Hiệp hành tính theo các giáo hội Kitô, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
thính giả.
Cùng một từ synodality hay synodalita được các giáo hội Kitô hiểu và thực hành khác nhau. Sự đối chiếu các lập trường này có thể làm cho vấn đề áp dụng được thêm sáng tỏ. Trong ý hướng đó, nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng 1 này, hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan đã đề ra sáng kiến tổ chức một cuộc họp đại diện các giáo hội Kitô tại nước này hôm 15 tháng 1 vừa qua tại thủ đô Warsawa với chủ đề Synodality Đại Kết. Xét vì tòa thánh cũng mời gọi các giáo hội Kitô anh em tham gia tiến trình 2 năm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Thế giới vào tháng 10 năm 2023 tại Roma về chủ đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Thượng Hội đồng Giám mục này phản ứng một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha Francisco hiện nay là làm sao đưa giáo hội Hoàng Vũ đi vào tiến trình hiệp hành, vì Ngài xác tín Synodalita hay Synodality thuộc về bản chất của giáo hội và tiến trình này có thể giúp giáo hội ra khỏi khủng hoảng và hăng say chu toàn sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó. Mới đây, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục cũng như cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, kể cả việc học hỏi nhau về Synodality. Một từ nhiều nghĩa. Đây là một từ khó dịch cho đúng, vì trong các cộng đoàn Kitô khác, từ này không được hiểu giống như trong Công giáo, như trong phiên họp tại Warsawa. Giáo hội Tin lành Luther Ba Lan, mục sư tiến sĩ Adam Manila, chủ tịch hội đồng công tọa của giáo hội Tin lành Augsburg tại Ba Lan, đã trình bày quan điểm của giáo hội này và khẳng định rằng Synodality là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành của giáo phái Luther, mặc dù không được trình bày chính thức trong các sách của giáo hội này. Mục sư nói, Synodality ở đây có thể dịch là đồng nghị, là cách thức giáo hội điều hành. Nó được thực hiện qua các cuộc gặp gỡ của giáo sĩ, tức là những người được truyền chức, và các giáo dân để bàn và quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến cộng đoàn giáo hội. Phong trào cải cách đã xác định các nguyên tắc này, khi từ một sáng kiến hạ tầng, nó trở thành một cộng đoàn và cần phải có những quy luật rõ ràng để hoạt động. Mục sư Adam Manila nhắc lại đại hội đầu tiên có tính chất đồng nghị là công nghị hồi năm 1528 tại Zurich, Thụy Sĩ. Trong giáo hội cải cách của Zwingli, nhà cải cách này nhấn mạnh rằng trách nhiệm về giáo hội được ủy cho các mục sư tại các xứ đạo trên toàn tiểu bang và cho các đại biểu giáo dân. Công thức được đề ra bấy giờ được các nhóm cải cách khác chấp nhận và trở thành một giải pháp cho toàn thể cộng đoàn Tin lành hoàn cầu. Mục sư Manila nhấn mạnh rằng tính yếu của Synodality theo nghĩa của Tin lành là xác tín theo đó toàn thể giáo hội là một cộng đoàn các tín hữu trên thế giới và ý tưởng chức tư tế chung của mọi Kitô hữu đã chịu phép rửa. Trách nhiệm ấy của giáo hội được ủy thác cho các mục sư, cai quản giáo xứ trong toàn tiểu bang và các đại biểu giáo dân. Giáo sĩ và giáo dân đồng trách nhiệm. Công nghị toàn giáo hội là thẩm quyền cao nhất gồm khoảng 70 người, một nửa là giáo sĩ và một nửa là giáo dân. Các thành viên này giữ các chức vụ quan trọng nhất. Công nghị giáo hội nhóm họp mỗi năm một lần, đề ra mọi luật lệ cho giáo hội, tuyển chọn các giám mục, mục sư, chủ tịch hội đồng công tọa, xác định ngân sách của giáo hội, v.v. Giáo hội chính thống. Về phần giáo hội chính thống tự quản Ba Lan, trong phiên họp, luật sư Henrik Pabrocki thuộc giáo hội này đã trình bày về nguyên tắc Synodality theo chính thống giáo. Đây là quy luật được thiết lập trong giáo hội những thế kỷ đầu tiên và tiếp tục được chính thống ngày càng tuân hành. Chính thống dịch từ Synod là hội đồng hoặc công nghị, và nguyên tắc này đã có từ trước Công đồng chung Nicea năm 325. Công đồng này buộc các vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh phải triệu tập một công nghị mỗi năm hai lần. Trong đó tất cả các giám mục trong giáo tỉnh phải có mặt, trừ những vị về hưu hoặc đau yếu có giấy chứng nhận. Các công nghị địa phương được tiến hành hai lần một năm vào mùa chay và mùa vọng. Trong các công nghị đó, các quyết định được đề ra cho giáo tỉnh. Mặt khác, quyền bính trên bình diện toàn giáo hội thì thuộc thẩm quyền của công đồng chung được triệu tập khi đức tin hoặc sự hiệp nhất của cộng đoàn bị đe dọa. Bảy công đồng chung đầu tiên được triệu tập đứng trước sự xuất hiện của những giáo huấn sai lầm về Kitô học hoặc về Chúa Ba Ngôi. Trong chính thống giáo, đặc tính hiệp hành được biểu lộ trước tiên trên bình diện địa phương với sự tham gia tích cực của các giáo dân. Đặc tính synodality này được nới rộng cho các giáo xứ, trong đó cơ quan quyết định là hội đồng giáo xứ. Cha xứ không thể một mình đưa ra các quyết định cho giáo xứ của mình. Tuy cha xứ là đồng chủ tịch của hội đồng giáo xứ, nhưng có một đồng chủ tịch thứ hai là một giáo dân. Hội đồng giáo xứ chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chánh và những vấn đề thực hành của xứ đạo. Giáo hội Methodist hiện diện tại phiên họp ở Vastava cũng có đức giám mục Andrei Maliki, chủ tịch của giáo hội tin lành Methodist ở Ba Lan. Trong bài phát biểu, ngài nói từ Synod, công nghị, được dùng để chỉ đường lối tập đoàn cai quản giáo hội Methodist, tuy rằng từ này không được dùng trong các văn kiện chính thức của giáo hội. Giáo hội này dùng từ thánh nghị, Holy Conference. Hệ thống này được áp dụng ở mọi cấp độ trong việc quản trị giáo hội. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất là Tổng Thánh Nghị, nhóm họp 4 năm một lần, phần lớn diễn ra tại Mỹ. Ở cấp độ thấp hơn, có các hội đồng trung ương như ở Mỹ. Giáo hội Methodist ở Ba Lan thuộc về Hội đồng Trung và Nam Âu Châu, bao gồm giáo hội tại 16 nước. Đứng đầu là một giám mục cư ngụ hiện nay tại Zurich, Thụy Sĩ. Việc trực tiếp điều hành giáo hội tại mỗi nước do một vị gọi là giám lý, vì vị đồng sáng lập giáo hội Methodist Chen Wesley không muốn dịch từ Episcopos là giám mục, bishop, như được dùng trong giáo hội Anh giáo. Tuy nhiên, thẩm quyền cao nhất là hội đồng thường niên, bao gồm các giáo sĩ và các đại biểu giáo xứ, giống như trong Tin lành Luther. Hội đồng thường niên này gồm khoảng 70 người, một nửa là giáo dân, nửa còn lại là giáo sĩ. Thẩm quyền của hội đồng này là bầu vị thủ lãnh của giáo hội, với nhiệm kỳ đầu tiên là 4 năm, có thể tái cử lần thứ hai với nhiệm kỳ 6 năm, và tối đa được ở chức vụ này trong 10 năm. Nếu vị ấy chưa về hưu thì có thể trở lại làm việc trong giáo xứ. Ở cấp độ thấp hơn có hội đồng miền. Tại Ba Lan, giáo hội Methodist có 4 hội đồng miền. Thẩm quyền cao nhất trong giáo xứ là hội đồng giáo xứ. Hội đồng này bầu lên các thành viên hội đồng giáo xứ do một mục sư đứng đầu. Đặc tính synodality của Đức Thánh Cha Francisco. Những quan niệm trên đây của các giáo hội Kitô anh em khác nhiều so với đặc tính synodality mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh và muốn toàn giáo hội Công giáo tiến bước theo. Nguyên ngữ Hy Lạp của từ synodo có nghĩa là đồng hành, cùng đi, hay bây giờ được dịch là hiệp hành. Tuy rằng từ này chưa hề có trong từ điển Việt Nam nào cho đến nay. Trong diễn văn dài 40 phút với 4.000 đại biểu của giáo phận Roma hôm 18 tháng 9 năm ngoái, 2021, Đức Thánh Cha giải thích synodality, synodalita như một lối sống và hành động của giáo hội, lắng nghe nhau và có thái độ mục vụ, đặc biệt đứng trước cám dỗ của chủ nghĩa duy giáo sĩ và thái độ cứng nhắc. Ngài nói, đề tài hiệp hành tính không phải là một chương trong khảo luận giáo hội học và càng không phải là một kiểu thời trang, một kiểu khẩu hiệu hay một từ ngữ mới cần sử dụng hoặc lèo lái trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Không phải vậy, synodalita biểu lộ bản chất của giáo hội, hình thể, kiểu sống và sứ mạng của giáo hội. Và Đức Thánh Cha dựa vào sách Tông đồ Công vụ với nhiều giai thoại để chứng tỏ giáo hội là hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng, trong tiến trình hiệp hành, giai đoạn giáo phận rất quan trọng, vì thực hiện sự lắng nghe toàn thể các tín hữu đã chịu phép rửa. Sự kiện Đức Thánh Cha nói đến sự can dự của toàn thể dân Chúa vào tiến trình công nghị khiến cho một số người cho rằng đây là một chủ trương dân chủ hóa giáo hội, và họ quan niệm công nghị hay thượng hội đồng giám mục là một thứ nghị viện của giáo hội. Nhưng Đức Thánh Cha đã hơn một lần bác bỏ quan niệm này và khẳng định rằng hiệp hành tính không phải là một thứ nghị viện, trong đó các quyết định được thông qua theo thể thức đa số phiếu. Điều chắc chắn là Đức Thánh Cha không chủ trương dân chủ hóa giáo hội, trong đó cá đối bằng đầu. Ngài không thay đổi giáo luật về các phẩm trật và cách điều hành trong giáo hội. Đối với Ngài, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tiếp tục chỉ có tính cách tư vấn, chứ không có thẩm quyền quyết định. Các điều khoản trong tài liệu chung kết của Thường Hội đồng Giám mục dù được đại đa số các nghị phụ bỏ phiếu thông qua, nếu Đức Thánh Cha thấy điều đó là không thích hợp thì nó chỉ nằm trên giấy tờ, như đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam đã có gia đình được đa số các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon thông qua, hoặc tất cả các điều quan trọng khác. Quyết định chung kết tùy thuộc một mình Đức Thánh Cha sau khi Ngài lắng nghe các ý kiến.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.